Đức Phật phán: Ông nhập tam muội bất tư nghị chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Không vậy, bạch Đức Thế Tôn. Tôi tức là bất tư nghị, chẳng thấy có tâm hay tư nghị, thì sao lại bảo là nhập tam muội bất tư nghị? Lúc tôi phát tâm ban đầu, tôi muốn nhập tam muội ấy, mà nay tôi tư duy thiệt, không có tâm tướng để nhập tam muội. Nhưng người học bắn, tập lâu thì giỏi. Lúc sau, dầu vô tâm, mà vì đã quen tập từ lâu, nên buông tên ra đều trúng đích. Cũng vậy, lúc ban đầu, tôi học tam muội bất tư nghị, buộc tâm một cảnh duyên. Luyện tập thành thục rồi, không còn có tâm tướng mà hằng cùng chung với tam muội. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Còn có định thắng diệu tịch diệt nữa chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Nếu có định bất tư nghị thì ngài có thể hỏi còn có định tịch diệt chăng? Cứ như ý tôi hiểu thì định bất tư nghị còn bất khả đắc, sao lại hỏi có định tịch diệt ư? Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Định bất tư nghị chẳng thể có được ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Định tư nghị có tướng để được, định bất tư nghị không có tướng để được. Tất cả chúng sanh thiệt thành tựu định bất tư nghị. Tại sao? Vì tất cả tâm tướng tức chẳng phải tâm vậy. Đây gọi là định bất tư nghị. Do đây nên tướng tất cả chúng sanh và tướng định bất tư nghị đồng nhau, không sai biệt. Đức Phật khen Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Lành thai, lành thai. Ở chỗ chư Phật, ông từ lâu đã trồng căn lành tịnh tu phạm hạnh, ông mới hay diễn nói tam muội thầm thâm. Này ông an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Nếu tôi an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật hay nói những lời ấy, thì tức là có tưởng, bèn an trụ ngã tưởng. Nếu an trụ trong có tưởng và ngã tưởng thì Bát Nhã Ba La Mật có xứ sở. Nếu an trụ nơi không có cũng là ngã tưởng, cũng gọi là xứ sở. Rời lìa hai nơi ấy mà an trụ không chỗ an trụ. Như chư Phật an trụ an sự cảnh giới tịch diệt bất tư nghị, bất tư nghị ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật trụ xứ. Bát Nhã Ba La Mật trụ xứ, tất cả pháp không có tướng, tất cả pháp không có tác. Bát Nhã Ba La Mật tức là bất tư nghị, bất tư nghị tức pháp giới, pháp giới tức vô tướng, vô tướng tức bất tư nghị, bất tư nghị tức Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức pháp giới, không hai không khác, không hai không khác tức pháp giới, pháp giới tức vô tướng, vô tướng tức Bát Nhã Ba La Mật giới, Bát Nhã Ba La Mật giới tức bất tư nghị giới, bất tư nghị giới tức vô sanh vô diệt giới, vô sanh vô diệt giới tức bất tư nghị giới. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai giới và ngã giới tức là tướng bất nhị. Người tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì chẳng cầu Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Đề tướng ly tức là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu biết ngã tướng mà chẳng nhiễm trước, không biết không trước là chỗ biết của Phật. Chẳng thể nghĩ bạn, không biết không trước là chỗ biết của Phật. Tại sao? Vì thể tánh của biết vốn không có tướng, thì làm sao có biết có trước? Nếu bổn tánh của biết không có tướng, không có trước, thì gọi là không có vật. Nếu không có vật là không xứ sở, không có chỗ y, không có chỗ trụ. Không y không trụ là không sanh không diệt. Nếu không sanh không diệt thì là công đức hữu di và vô di. Nếu biết như vậy thì không có tâm tưởng, đã không tâm tưởng thì không có biết công đức hữu di vô di. Vì thế nên không biết ấy là bất tư nghị, bất tư nghị ấy là chỗ biết của Phật. Cũng không có thủ, không có chẳng thủ, chẳng thấy tướng tam thế khứ lai, chẳng thủ lấy sanh diệt và những khởi tác, cũng chẳng đoạn chẳng thường. Biết như vậy thì gọi là chánh trí, là bất tư nghị trí, như hư không, không có thử không có bỉ, chẳng gì so sánh được. Không có tốt xấu, không ngang bằng, không có tướng không có mạo. Đức Phật phán: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu biết như vậy thì gọi là trí bất thối chuyển. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Trí vô tác gọi là trí bất thối chuyển. Ví như hoàng vàng, trước hết phải đập luyện rồi mới biết là vàng tốt xấu. Nếu chẳng nung đập thì không biết được. Tướng của trí bất thối chuyển cũng như vậy. Cần phải đi nơi cảnh giới mà chẳng niệm chẳng trước, không khởi không tác, hoàn toàn bất động, bất sanh bất diệt. Như vậy tướng ấy mới hiển hiện. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Như chư Phật tự nói trí của mình thì ai có thể tin? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch: Trí ấy chẳng phải pháp niết bàn, chẳng phải pháp sanh tử, là hạnh tịch diệt, là hạnh vô động, chẳng dứt tham sân si, cũng chẳng phải chẳng dứt tham sân si. Tại sao? Vì vô tận vô diệt vậy. Chẳng lìa sanh tử cũng chẳng phải chẳng lìa, chẳng tu đạo hạnh cũng chẳng phải chẳng tu. Người hiểu như đây thì gọi là chánh tín. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: lành thai, lành thai. Như lời ông nói là hiểu sâu nghĩa ấy. Lúc ấy tôn giả Maha Ca Diếp bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, đời sau nếu có nơi chánh pháp thầm tâm như vậy thì ai có thể tin hiểu lãnh nhận tu hành? Đức Phật phán: nay trong pháp hội này chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, những người được nghe kinh này trong đời vị lai, nếu được nghe pháp này thì họ quyết có thể tin hiểu. Ở đời Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm, họ có thể tin hiểu thọ trì, và cũng có thể vì mọi người mà giải thuyết phân biệt. Ví như trưởng giả đánh mất châu mani lo rầu khổ sở, về sau được lại ông rất vui mừng. Cũng vậy, này Đại Ca Diếp, chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di này có tâm tin ưa, nếu chẳng được nghe thâm pháp thì lòng họ khổ não, nếu lúc được nghe thì tin hiểu thọ trì, thường thích đọc tụng, lòng rất vui mừng. Phải biết những người ấy tức là đã thấy Phật, cũng tức là thân cận cúng dường chư Phật. Này Đại Ca Diếp, ví như chư thiên đao lợi thấy cây ba lợi chất đa la nảy nụ, họ rất vui mừng vì biết chẳng bao lâu cây sẽ trổ qua. Cũng vậy, nếu chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà có thể sanh lòng tin hiểu thì chẳng bao lâu sẽ nảy nở tất cả Phật pháp. Trong đời đương lai có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nghe Bát Nhã Ba La Mật, tin nhận đọc tụng, lòng chẳng mê nghi, thì phải biết người ấy đã từng ở tại pháp hội này, được nghe thọ kinh ấy rồi, và cũng hay vì người khác mà rộng tuyên lưu bố, nên biết người ấy được Phật hộ niệm. Trong Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm như vậy, ai có thể tin ưa không nghi hoặc? Người này đã tu học trồng các căn lành từ lâu nơi chư Phật quá khứ. Ví như có người tự tay xỏ châu, bỗng gặp bảo châu chân mani vô thường, lòng rất mừng rỡ, phải biết người ấy đã từng thấy bảo châu rồi. Cũng vậy, này Đại Ca Diếp, nếu thiện nam thiện nữ tu học các pháp khác, bỗng được nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm mà hay sanh lòng vui mừng, nên biết người này trước đã được nghe rồi. Nếu có chúng sanh nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm mà hay tin nhận, lòng rất vui mừng, những chúng sanh này cũng đã thân cận vô số chư Phật và đã được nghe được tu học Bát Nhã Ba La Mật. Ví như có người trước đã đến và thấy thành ấp Tụ Lạc, lúc sau nghe có ai khen thuộc thành ấp đó những vườn tược, ao suối, rặng cây, bông trái, nhân dân đều đáng ưa mến. Người ấy nghe xong rất vui mừng, khuyên khiến thuật lại các cảnh đẹp của thành đó. Người ấy nghe rồi lại càng vui mừng hơn. Đây là vì các người ấy đã từng thấy thành ấp đó rồi vậy. Cũng thế, nếu thiện nam thiện nữ được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà hay tin nhận, lòng rất vui mừng, thích nghe chẳng nhàm, còn khuyên nói nữa, nên biết các người ấy đã theo Văn Thù Sư Lợi nghe Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm vậy. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch Đức Phật: nếu đời đương lai có thiện nam thiện nữ được nghe Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm này mà tin ưa nhận lấy, do đây nên biết họ cũng đã ở nơi Phật quá khứ được nghe và tu học rồi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Đức Thế Tôn nói các pháp vô tác vô tướng, đệ nhất tịch diệt, nếu thiện nam thiện nữ hay hiểu chắc nghĩa ấy, đúng như chỗ được nghe mà giải thuyết, thì được chư Phật khen ngợi chẳng xa pháp tướng, tức là lời Phật nói cũng là tướng Bát Nhã Ba La Mật phát mạnh, đầy đủ Phật pháp, thông đạt thiệt tướng bất tư nghị. Đức Phật phán bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: thuở ta hành đạo Bồ Tát tu các căn lành, muốn an trụ bực bất thối chuyển phải học Bát Nhã Ba La Mật, muốn thành vô thượng Bồ Đề phải học Bát Nhã Ba La Mật. Nếu thiện nam thiện nữ muốn hiểu tất cả pháp tướng, muốn biết tâm hành của tất cả chúng sanh thảy đều đồng đẳng, thì họ phải học Bát Nhã Ba La Mật. Này Văn Thù Sư Lợi, người muốn học tất cả Phật pháp đầy đủ vô ngại thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Người muốn học theo lúc Đức Phật thành vô thượng chánh giác, đủ tướng hảo oai nghi, vô lượng pháp thức, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Người muốn biết chư Phật chẳng thành Bồ Đề vô thượng, tất cả pháp thức và các oai nghi, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao? Vì trong pháp không ấy chẳng thấy có chư Phật Bồ Đề vậy. Nếu người muốn biết các pháp tướng như vậy bà không nghi hoặc thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy các pháp hoặc sanh hoặc diệt, hoặc cấu hoặc tình. Người muốn biết tất cả các pháp không có các tướng quá khứ, vị lai, hiện tại thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao? Vì tánh tướng pháp giới không tam thế vậy. Người muốn biết tất cả pháp đồng nhập pháp giới tâm vô chướng ngại thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Người muốn tam chuyển thập nhị hành pháp luân cũng từ chứng biết mà chẳng thủ trước thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Người muốn được từ tâm che khắp tất cả chúng sanh không giới hạn, cũng chẳng tưởng nghĩ có tướng chúng sanh thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Người muốn được đối với tất cả chúng sanh không phát khởi tranh luận, cũng chẳng nắm lấy tướng không tranh luận thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Người muốn biết thị xứ, phi xứ, mười trí lực, bốn vô sở quý, an trụ Phật trí huệ, được vô ngại biện thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Tôi quán chánh pháp vô di, vô tướng, vô đắc, vô lợi, vô sanh, vô diệt, vô lai, vô khứ, không tri giả, không kiến giả, không tác giả, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy cảnh giới Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng phải chứng, chẳng phải chẳng chứng, chẳng hí luận, không phân biệt, tất cả pháp vô tận, ly tận, không có pháp phàm phu, không có pháp thanh văn, không có pháp bích chi Phật, không có pháp Phật, chẳng phải đắc, chẳng phải chẳng đắc, chẳng bỏ sanh tử, chẳng chứng niết bàn, chẳng phải tư nghị, chẳng phải bất tư nghị, chẳng phải tác, chẳng phải bất tác. Pháp tướng như vậy chẳng biết phải học Bát Nhã Ba La Mật thế nào. Đức Phật phán dạy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Nếu có thể biết được pháp tướng như vậy thì gọi là học Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Đại Bồ Tát muốn học Bồ Đề Tự Tại Tam Muội, được tam muội ấy rồi, chiếu rõ tất cả Phật pháp thậm thâm và biết danh từ của tất cả chư Phật, cũng biết rõ cả thế giới chư Phật không chướng ngại, thì nên đúng như trong lời Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói về Bát Nhã Ba La Mật mà học. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cớ gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Đức Phật phán dạy: Bát Nhã Ba La Mật không danh không tướng, vô biên vô tế, chẳng phải tư lương, không nương không về, không nơi không chỗ, không tội không phước, không tối không sáng, như pháp giới không có phần ngăn, không có hạn số. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật, cũng gọi là chỗ sở hành, chẳng phải hành xứ, chẳng phải chẳng hành xứ của Đại Bồ Tát. Đều vào nhất thừa nên gọi là chẳng phải hành xứ. Tại sao? Vì vô niệm vô tác vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, phải hành thế nào để có thể mau được vô thượng Bồ Đề? Đức Phật phán dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, hành đúng như lời nói trong Bát Nhã Ba La Mật thì có thể mau được vô thượng Bồ Đề. Còn có nhất hành tam muội, người tu tam muội này thì cũng mau được vô thượng Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là nhất hành tam muội? Đức Phật phán dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, pháp giới nhất tướng, nếu chuyên tâm duyên pháp giới, đây gọi là nhất hành tam muội. Nếu thiện nam thiện nữ muốn vào nhất hành tam muội, phải trước nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi tu học đúng như lời, sau đó có thể vào nhất hạnh tam muội. Tâm duyên pháp giới chẳng thối chẳng hoại, bất tư nghị, vô ngại vô tướng. Thiện nam thiện nữ muốn vào nhất hạnh tam muội, người này phải ở vắng vẻ rảnh trang, bỏ ý tưởng tán loạn, tâm chẳng nắm giữ tướng mạo, buộc chặt tâm tưởng vào một Đức Phật, rồi chuyên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy. Theo phương hướng của Đức Phật ấy ngự và ngồi ngay thẳng, mặt hướng về phía ấy. Có thể ở một Đức Phật mà niệm niệm nối nhau không gián đoạn, thì liền trong niệm ấy thấy được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Tại sao? Vì niệm một Đức Phật công đức vô lượng vô biên, cùng niệm vô lượng chư Phật công đức cũng không khác. Bất tư nghị, Phật pháp bình đẳng không phân biệt, chư Phật đều thừa nhất như mà thành bậc tối chánh giác, đều đủ vô lượng công đức, vô lượng biện tài. Người nhập dứt hành tam muội như vậy, biết hết tướng pháp giới vô sai biệt của hằng sa chư Phật. Ananda nghe Phật pháp được niệm tổng trì, trí huệ biện tài dầu là hơn hết trong hàng thanh văn, mà còn có số lượng có hạn ngại. Nếu được nhất hành tam muội thì ở nơi pháp môn của các kinh tất cả đều rành rẽ, biết rõ quyết định vô ngại, trí huệ biện tài trọn không đoạn tuyệt. Nếu đem biện tài đa văn của Ananda để so sánh thì không bằng 1%, 1/1000. Đại Bồ Tát nên nghĩ như vậy: Tôi phải thế nào để được nhất hành tam muội, công đức bất khả tư nghị, danh xưng vô lượng? Rồi lại nên nghĩ, như Đức Phật đã dạy, Đại Bồ Tát phải ghi nhớ dứt hạnh tam muội, thường chuyên tinh tiến không giải đãi, theo thứ đệ như vậy mà lần lần tu học, thì có thể được nhập dứt hạnh tam muội, chứng được công đức bất khả tư nghị. Trừ người phỉ báng chánh pháp, chẳng tin nhân quả, phạm tội chướng nặng thì không thể nhập được. Lại này văn thù sư lợi, dĩ như có người được châu mani đưa cho thợ ngọc xem, thợ ngọc bảo rằng đây thật là vô giá bảo châu mani. Người ấy yêu cầu thợ ngọc vũa dồi chứ để mất màu và ánh sáng. Thợ ngọc trao dồi bửu châu màu sáng chiếu suốt trong ngoài. Cũng vậy, nếu có thiện nam thiện nữ tu học nhất hạnh tam muội, công đức bất khả tư nghị, danh sơn vô lượng, tùy lúc tu học biết được các pháp tướng sáng suốt vô ngại, công đức tăng trưởng cũng như vậy. Lại này văn thù sư lợi, như mặt trời ánh sáng đầy khắp, không có tướng tối tắt. Nếu người được nhất hạnh tam muội thì có thể đầy đủ tất cả công đức không thiếu kém, chiếu sáng Phật pháp như ánh sáng mặt trời. Này văn thù sư lợi, pháp được ta nói đều là một vị, là vị ly, vị giải thoát, vị tịch diệt. Nếu thiện nam thiện nữ được nhất hạnh tam muội này thì pháp của họ diễn nói cũng là nhất vị, là vị ly, vị giải thoát, vị tịch diệt, tùy thuận chánh pháp, không có tướng sai lầm. Này văn thù sư lợi, nếu Đại Bồ Tát được nhất hạnh tam muội này thì đều đầy đủ cả pháp trợ đạo, mau được vô thượng Bồ Đề. Lại này văn thù sư lợi, nếu Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp giới có tướng sai biệt, có tướng đồng nhất, thì mau được vô thượng Bồ Đề, tướng bất khả tư nghị. Trong Bồ Đề ấy cũng không có đắc Phật. Người biết như vậy thì mau được vô thượng Bồ Đề. Nếu người tin tất cả pháp đều là Phật pháp, chẳng kinh sợ, chẳng nghi hoặc, rõ biết như vậy thì mau được vô thượng Bồ Đề. Văn thù sư lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do nơi nhân như vậy mà mau được vô thượng Bồ Đề ư? Đức Phật phán dạy: Này văn thù sư lợi, được vô thượng Bồ Đề chẳng do nhân mà được, chẳng do phi nhân được. Tại sao? Vì bất tư nghị giới chẳng do nhân được, chẳng do phi nhân được. Nếu thiện nam thiện nữ nghe thuyết như vậy mà chẳng sanh giải đãi, nên biết người ấy do đã gieo trồng căn lành nơi chư Phật đời trước. Vì thế nên tỳ kheo, tỳ kheo ni nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm này mà chẳng kinh sợ, thì tức là theo Phật xuất gia. Nếu U Bà Tắc, U Bà Di được nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm này mà không kinh sợ, thì tức là thành tựu chỗ quy y chân thiệt. Này văn thù sư lợi, nếu thiện nam, thiện nữ chẳng học tập Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, thì tức là chẳng tu Phật thừa. Dĩ như tất cả cây thuốc đều nương nơi đại địa mà sinh trưởng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát đều nương nơi Bát Nhã Ba La Mật mà tăng trưởng các thiện căn, chẳng trái với vô thượng Bồ Đề. Văn thù sư lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong những thành ấp tụ lạc của Diêm Phù Đề này, nên ở nơi nào để diễn nói Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm như vậy? Đức Phật phán dạy: Này văn thù sư lợi, trong pháp hội này, nếu có người nghe Bát Nhã Ba La Mật đều phát thệ rằng: Đời vị lai, tôi thường được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Do sự tin hiểu ấy mà trong đời vị lai được nghe kinh này. Nên biết, người này chẳng từ trong căn lành nhỏ khác mà đến, có thể kham thọ kinh này. Được nghe rồi thì vui mừng. Này văn thù sư lợi, nếu lại có người theo ông nghe Bát Nhã Ba La Mật này, nên nói như vậy: Trong Bát Nhã Ba La Mật đây không có những pháp thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật Pháp, cũng không có các pháp phàm phu sanh diệt. Văn thù sư lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đến hỏi tôi Đức Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật thế nào, tôi sẽ đáp rằng tất cả các pháp không có tướng tranh luận. Làm sao Đức Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật? Tại sao? Vì chẳng thấy có pháp cùng tranh luận được, cũng không có tâm thức chúng sanh để biết được. Bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ còn nói cứu cánh thiệt tế. Tại sao? Vì tất cả pháp đồng nhập vào thiệt tế vậy. A-la-hán không có pháp thù thắng riêng biệt, vì pháp A-la-hán và pháp phàm phu không đồng không khác vậy. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, thuyết pháp như vậy thì không có chúng sanh đã được niết bàn. Tại sao? Vì không có tướng chúng sanh quyết định vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật, tôi sẽ nói như vậy: Người nghe pháp ấy chẳng nhớ chẳng ham, chẳng nghe chẳng được, phải như là quyển nhân, không có phân biệt. Thuyết pháp như vậy là chân thuyết pháp. Thế nên thính giả chớ thấy có hai tướng, chẳng bỏ các kiến chấp mà tu Phật pháp. Người tu Phật pháp chẳng lấy Phật pháp, chẳng bỏ pháp phàm phu. Tại sao? Vì Phật và phàm phu hai pháp tướng không, không có thủ xả vậy. Nếu có người hỏi tôi sẽ giảng thuyết như vậy, an ủi như vậy, kiến lập như vậy, thiện nam thiện nữ phải hỏi như vậy, an trụ như vậy, thì tâm không thối lui hư mất. Phải biết pháp tướng rồi tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật mà giảng thuyết. Đức Phật khen Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: lành thai, lành thai, đúng như lời Văn Thù Sư Lợi nói. Nếu thiện nam thiện nữ muốn thấy chư Phật thì phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Muốn thân cận chư Phật và như pháp cúng dường thì phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn nói Đức Như Lai là Thế Tôn của tôi thì phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu nói Đức Như Lai chẳng phải Thế Tôn của tôi cũng phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn thành Vô Thượng Bồ Đề cũng phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn chẳng thành Vô Thượng Bồ Đề cũng phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn thành tựu tất cả tam muội phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn chẳng thành tựu tất cả tam muội cũng phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Tại sao? Vì vô tác tam muội không có tướng gì biệt vậy. Vì tất cả pháp không sanh không xuất vậy. Nếu muốn biết tất cả pháp giả danh thì phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn biết tất cả chúng sanh tu đạo Bồ Đề chẳng cầu tướng Bồ Đề, tâm chẳng thối lui hư mất, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Tại sao? Vì tất cả pháp đều là tướng Bồ Đề vậy. Nếu muốn biết tất cả chúng sanh hành tướng phi hành, phi hành tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức pháp giới, pháp giới tức thiệt tế, tâm chẳng thối lui hư mất, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn biết tất cả Như Lai thần thông biến hóa vô tướng vô ngại cũng không có phương sở, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Đức Phật phán bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di muốn chẳng bị đọa ác thú thì phải học Bát Nhã Ba La Mật, một bài kệ bốn câu thọ trì đọc tụng, vì người mà giải thuyết tùy thuận thiệt tướng. Nếu biết người ấy quyết định được Vô Thượng Bồ Đề, an trụ Phật quốc. Nếu người nghe Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà chẳng kinh sợ, lòng sanh tinh hiểu, nên biết người ấy được Phật ấn khả, là chỗ Phật hành pháp ấn đại thừa. Nếu thiện nam thiện nữ học pháp ấn ấy thì vượt khỏi ác thú, chẳng vào thanh văn bích chi Phật đạo vậy. Lúc bấy giờ Thiên Đế Thích và chư thiên trời Đau Lợi đem các qua trời, qua Ưu Bát La, qua Câu Vật Đầu, qua Bát Đầu Ma, qua Phân Đà Lợi, qua Mạng Đà La, vân vân, các thứ hương trời, hương chiên đàn, các thứ hương bột, các thứ kim bửu, trỗi kỹ nhạc trời để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật cùng chư Như Lai và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cúng dường xong, chư thiên Đau Lợi nguyện chúng tôi thường được nghe Bát Nhã Ba La Mật pháp ấn. Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân lại phát lời nguyện rằng: nguyện cho trong Diêm Phù Đề các thiện nam thiện nữ thường được nghe kinh này, quyết định Phật pháp, đều khiến họ tin hiểu, thọ trì đọc tụng, giải thuyết cho người, tất cả chư thiên ủng hộ họ. Đức Phật phán bảo Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân: này Kiều Thi Ca, đúng như vậy, các thiện nam thiện nữ ấy sẽ được quyết định Vô Thượng Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ thọ trì kinh này thì được lợi ích lớn, công đức vô lượng. Bây giờ do thần lực của Phật, đại địa chấn động sáu cách, Đức Phật liền mỉm cười, phóng quang minh lớn chiếu khắp đại thiên thế giới. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, chính đó là tướng Đức Như Lai ấn chứng Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật phán dạy: này Văn Thù Sư Lợi, đúng như vậy. Chư Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật xong đều hiện tướng lành ấy để ấn chứng Bát Nhã Ba La Mật, khiến người thọ trì không khen không chê. Tại sao? Vì pháp ấn vô tướng không khen chê được vậy. Này Đức Phật, dùng pháp ấn này làm cho các thiên ma không được tiện lợi. Đức Phật nói kinh này rồi, chư Đại Bồ Tát và bốn bộ chúng nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật đều hoan hỷ phụng hành. Pháp hội Văn Thù thuyết Bát Nhã thứ 46 hết.